Paris, ngày 6 tháng 1 1984. Thưa các bạn, hôm nay là ngày Chủ nhật, buổi thiền chung của tất cả các bạn. Nơi đây, nhân dịp có sự hiện diện của tôi đến thăm các bạn. Trước khi tôi lên được đi ăn phiền lên bàn tình dưỡng, cho đến lúc đại hội, tôi xin nhận kiến các bạn. Và lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục sanh hoạt chung. Cuộc đời luôn luôn thay đổi đổi thay. Chúng ta hàng năm đều tương ngộ, nhưng mà năm nay có hơi trễ có sự hiện diện của tôi tại đây. Tôi thiết tưởng tuy tôi không có mặt tại nơi đây, nhưng mà các bạn đã rất cố gắng trở về với chính mình và phát đại nguyện tự sửa mình, ăn năn hối cải để sớm đạt tới sự thanh thoát của nội tâm hơn. Điều này mọi người đã tự nhắc trong giờ thiền. Mà sau cơn thanh tịnh, cảm thấy thanh thoát, rồi trở lại với xã hội đậm loạn, biết bao sự lo âu, thời cuộc, sinh hoạt thay đổi. Nhưng mà người tu về vô vi, chúng ta đã ý thức rõ chân tâm của chúng ta phải hướng thượng và trở về với điển giới. Thì sự lo âu đó chỉ là tạm thời, nhưng mà nó cũng là bài học để đo lường sự thanh tịnh thức tâm của mọi hành giả. Các bạn đã và đang nếm trong cảnh đòi hỏi ngay trong chân tâm của các bạn, dẫy đầy sự trượt ô, bao vây, đòi hỏi, tranh chấp, tự ái. Từ ngày các bạn tu thiền vô vi đến nay, cũng cảm thấy sự trì trệ của chính mình. Có nhiều người đua đòi thì lý thuyết, nhưng mà thực hành không có bao nhiêu, rồi đâm ra quán trách người này, quán trách người nọ, tự làm trì trệ và giảm lấy phẩm giá chánh thức tu học của chính mình. Chúng ta là người tu vô vi, đã nói rằng chúng ta tu về phần hồn, hướng thượng giải thoát, thì tại sao chúng ta còn tranh chấp về đời? Và chúng ta lại cuống cuồng trong sự kích động và phản động làm gì? Chúng ta phải nhìn rõ hành động của chúng ta và lời hứa của chúng ta có đúng hay là không. Nguyện về với Thượng Đế, nguyện tu theo thanh tịnh, nguyện gánh vác cả càn khôn vũ trụ để xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâm ra chan chê tâm tối. Tại sao? Vì thiếu kiên nhẫn mà không thấy rõ hành trình ta phải đi, đi bằng cách nào mới thành đạt. Cho nên đức nhịn nhục là quá trọng. Mỗi mỗi trước mắt hay là qua lỗ tai ta, qua lỗ miệng của chúng ta đều là thử thách chân tâm. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Những sự thử thách đó là dẫn tiến tâm linh. Nếu tâm linh vẫn giữ một mặt thanh tịnh trước như sau, thì luôn luôn đều đều tiến qua. Không nên vì nhầm lẫn bởi ngoại cảnh mà tạo sự tâm tối cho chính mình. Tôi đã thưa cùng các bạn nhiều lần, chính tôi là người thực hành. Chính tôi là người ở trong sự tranh chấp. Chính tôi là người trong sự mê loạn. Chính tôi là con người sân si. Và do sự cố gắng tu học ngày hôm nay, tôi là chịu được thực nghiệm. Chính các bạn cũng thấy sự gánh vác của tôi và sự lo tu học hàng đêm để thâu lượm được mọi sự thanh tịnh đóng góp cùng các bạn. Và cũng đã được sự xây dựng của các bạn qua sự kích động lời nói từ trong thâm tâm của các bạn. Chưa bao giờ nói ra với tôi, nhưng mà tôi biết sự phản kháng vì sự trì trệ, sự buồn bực vì sự trì trệ, sự sân si vì sự trì trệ của chính mọi cá nhân. Điều này tôi thấu đạo. Tại sao tôi hiểu được điều này rất rõ? Vì trước kia tôi cũng đã và đang đi như vậy. Thành ra tôi đã thực hành và tự giải tỏa được. Thế nên đem cái khóa chuyên môn này và để cho các bạn tự thực và tự giải tỏa. Để các bạn thấy rõ, chúng ta là người quan trọng. Chúng ta là thật sự đặt ta vào trong con đường bị trí dụng để tiến hóa. Vậy ta là ai? Ta là sự sáng suốt. Sự sáng suốt là gì? Là phần hồn. Cho nên các bạn phải hiểu, khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta quân bình, chúng ta thăng hoa dễ dàng. Cho nên các bạn cũng có tu được. Và nhiều bạn thấy rằng, tôi đã xuất, tôi đã đi, tôi đã thấy này, đã thấy nọ. Tại sao lúc này các bạn không thấy? Vì các bạn mất quân bình. Tại sao mất quân bình? Vì các bạn trở về với cái nghề cũ của các bạn, sân si, hờn giận. Cho nên càng tu càng trì trệ, mà càng trì trệ càng bị nhồi máu nhiều. Vì sao? Thượng Đế đã sắp đặt rất rõ ràng. Sự trì trệ thì phải được điều luyện nhiều hơn, khổ hơn mới tiến hóa. Mỗi mỗi chậm lục trì trệ là bị sự kích động và phản động, phủ động, làm cho tâm càng bị phê thật bất ổn. Chúng ta có pháp sơ hồn, pháp luân thiền định, đã thấy rõ mỗi đêm phải làm, bất cứ giá nào, phải cố gắng để đi tới. Trước kia Tam Tạng Thánh Kinh cũng vậy. Trì niệm Nam Mô A Di Đà, bất cứ những sự pha khuấy, pha dèm ở xung quanh, mất còn của ngoại cảnh đều là không lưu ý và chỉ chú ý cái chân tâm tu và hạnh đức để tiến hóa. Ngày nay các bạn ở trong chu trình cấp bách được điêu luyện và ở trong cái hoàn cảnh kích động và phản cảm động trực tiếp, và các bạn thấy rõ cái cơ tiến hóa trong nội thức. Mà ngày hôm nay các bạn thức tâm chịu tu. Vậy tại sao không tiến? Nếu chúng ta tiến thì chúng ta bỏ mê bỏ chấp. Nếu chúng ta còn ôm lấy sự mê chấp, làm sao chúng ta tiến? Cứ tạo sự sai lầm cho chính mình, tạo sự hèn yếu cho chính mình, tạo sự lệ thuộc cho chính mình. Vì việc này, vì việc nọ mà tôi phải thua lỗ. Vì việc này, vì việc nọ mà tôi phải buồn ghét. Đó là tạo sự yêu hèn, thiêu dục. Cho nên người tu thanh tịnh, chúng ta dồn một vị Phật ngồi thiền thanh tịnh, một vị Phật, một tượng Phật đặt trong chùa, chúng sanh đến đó trút biết bao nhiêu ra, nhưng mà ngài không bỏ ngoài tai. Tại sao ngài bỏ ngoài tai? Vì ngài thấy rằng sự kích động và phản động đương nhiên đó là luật trời trong cơ tiến hóa. Chỉ giữ sự thanh tịnh mà để cho chúng sanh thấy rõ rằng chỉ có thanh tịnh mới tự cứu được. Ngày hôm nay chúng ta tu thiền để đạt những gì? Tu thiền để sửa mình, lập lại trật tự, lập lại quân bình, để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Thì các bạn không nhiều thì ít cũng đã đi được giai đoạn. Trước kia các bạn ồn ào, sân si, gia đình bất ổn. Ngày nay các bạn ý thức đúng tới là các bạn hiểu sao. Phải trái các bạn minh sao. Tâm các bạn tự thức, Nhưng mà khi ghi bắt đầu thức thì các bạn đừng cho đó là sự thua lỗ. Khi thức các bạn mừng và để nắm sự thanh tịnh để đi tới. Nếu cho đó là thua lỗ thì các bạn phải tự giam lấy mình trở lại cái cảnh cũ không? Chúng ta ngựa hay không ăn cỏ cổ, ngựa hay là chỉ có đi tới. Cho nên người tu không nuôi chấp mê, phải tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng. Đừng đem cái trí ngu muội của chính mình mà muốn đè bẹp người khác, chuyện đó thiên cơ không cho phép. Kể cả con vi trùng, con giòi, con ốc nó cũng không chịu lệ thuộc. Khổ ngột chúng ta muốn bắt người khác lệ thuộc chúng ta, điều đó không được. Chúng ta phải minh bạch, phải sáng suốt, phải tận độ, trở về với thanh tịnh, hạnh hy sinh với cao. Bỏ tánh hư tật xấu là hạnh hy sinh với cao, không nuôi sự chấp. Bởi người tu mới tìm rõ thực chất của chính người tu. Cho nên vỏn vẹn chúng ta đâu phải tu trong tay trong chân, còn phải tu cái xác này đâu. Vì cái xác này rước sự động loạn, tạo nghiệp, làm cho cái tâm thức của chúng ta càng ngày mà ô nhiễm. Cho nên chúng ta phải kỳ dùng kỳ công và cái tu để giải cái trược đang bám trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta phải sáng suốt hơn để tìm những cái gì đã và đang đến với chúng ta. Những chuyện đã và đang đến này là đánh thức, đó là một ân huệ chứ không phải quá, đó là ân. Cho nên chúng ta đặt sai, đây là quá. Đây là một ân để thử tâm chúng ta. Thử coi chúng ta còn có kể công với trời đất không? Ta làm một việc chút xíu mà chúng ta muốn kể công với ông trời, làm sao chúng ta tiến tới gần Ngài được? Ngài làm biết bao nhiêu việc cho chúng ta ngày lẫn đêm, để chúng ta có thanh khí an dưỡng, có sự ấm no hằng ngày. Do ai, do đâu? Sao phải do sự cấu trúc của siêu nhiên mà chúng ta có không? Tại sao chúng ta làm một việc nho nhỏ như vậy mà còn so đo với những người khác? Cho nên phải phát tâm. Phát tâm như Ngài, vì chúng ta tin tưởng Ngài. Ít nhất chúng ta con Ngài, chỉ mà chính chúng ta cũng là Ngài. Chúng ta phải đi đúng đường lối Ngài đã và đang. Chúng ta phải lập hạnh, hy sinh, dũng tiến để vượt qua những sự nan giải hiện tại. Đừng ôm một tâm thức eo hẹp mà làm cho chúng ta không bao giờ tiến được. Dù bỏ cái này bắt cái kia cũng vậy. Các bạn nó tu vô vi không tu được, chán các bạn đi qua đạo khác cũng bấy nhiêu không chịu. Các lấy con vợ này, các bạn bỏ, các bạn lấy con vợ khác, cũng bao nhiêu con chịu đau thôi. Cái cơ sở này các bạn không làm, thì qua cơ sở kia, cũng bao nhiêu con chịu đau thôi. Sanh trục hoài, kích động và phản động, các bạn không bao giờ có thể tự cho được. Khi chúng ta ý thức, ở đâu cũng vậy. Tâm chúng ta vững vàng, tu hành. Trời không phụ chúng ta. Trời đâu có xa cách chúng ta, nếu các bạn thanh nhẹ. Trời là thứ sự thanh nhẹ và sáng suốt. Còn nếu chúng ta thanh nhẹ và sáng suốt, chúng ta phải hòa tan với Thượng Đế không? Và hòa tan với Thượng Đế thì chúng ta đâu còn sự đau khổ buồn tủi, đâu còn sự sợ sệt nữa. Phải hiểu rõ điều này. Vương bò dũng chỉ. Cho nên chúng ta là người Việt Nam, đã ở Việt Nam ra đây. Chúng ta không thể tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta được hội ngộ ngồi đây để nghe đạo, nghiên cứu đạo Phật. Ngoài sức tưởng tượng của chính chúng ta.